This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dì Vân, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Dì Vân, anh Tiến Dũng xin gửi lời chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Trời ngoài âm u quá anh Tiến Dũng ha, mà không biết là thị trường chứng khoán của anh nó có âm u vậy không, hay là nó mặt
thị trường chứng khoán của anh đã nghe cái vừa anh là tỷ phú quá. Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Phải nói rằng ngày hôm nay thị trường rất là đẹp. Bảo Bảo ơi, sáng hôm nay mở cửa thì nó xuống màu đỏ nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì nó vực trở lại là màu xanh rồi. Và hy vọng là giờ đến chiều thì nó không có đến nỗi tệ lắm. Dow Jones thì lên được 6 điểm, hiện tại là 25.345 điểm. Nasdaq thì lên được 26 điểm, hiện tại là 7.299 điểm. SP500 lên 7 điểm, hiện tại là 2.744 điểm. Thì nó 10 năm là 3.01%. Dầu thô thì tiếp tục xuống 1 đồng 32 xu, một thùng dầu thô là 5 đồng 18 xu. Và 1 euro đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 7 đồng 50 xu, vàng hiện tại 1.217 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, tương đối cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tương đối cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.275 đồng, bán ra là 23.365 đồng. Vàng thì mua vào 36.370.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ty Bayer, một cái công ty gọi là the chemical and dược sản xuất chemical cũng như là về dược phẩm. Sáng hôm nay thì họ nói là họ sẽ cắt giảm khoảng 12.000 công ăn việc làm trên tổng số là 118.000 nhân viên. Và cái số nhân viên bị cắt giảm này đó sẽ được thực hiện từ đây cho đến năm 2021. Cái lý do đơn giản vì khi mà họ đã mua lại một công ty của Mỹ là Monsanto, khi mà họ mua lại thì họ sẽ cắt giảm và họ sẽ spend ít nhất là 60 tỷ để mua lại công ty này, thôi, và có khoảng 4.000 công việc của công ty này sẽ bắt đầu bị lay off. Cái tin này cũng không được vui vào buổi sáng ngày thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến tập đoàn Samsung. Samsung bắt đầu mở một cuộc điều tra và họ cũng đã bắt được những cái gọi là những cái người mà ăn cắp cái công nghệ của tập đoàn Samsung này. Quý vị có biết rằng Samsung khoảng chừng 3 năm về trước đó, hay là hơn nữa đó, thì họ đã trình làng gọi là cái concept thôi, một cái khái niệm về bendable screen, tức là một cái màn hình mà chúng ta có thể cuộn lại rồi bỏ vô một cái tube, rồi chúng ta đem đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn, cần thiết thì mở ra và coi. Nó là một cái màn hình cực mỏng, theo tiếng Bắc là cực kỳ mỏng, các quý vị, 3D mà nó nằm trong một cái lamina, tức là lamination. Và khi mà được như vậy đó thì họ chưa có, đến nay là nhiều năm rồi mà họ chưa có ra tung ra thị trường. Nhưng mà đùng một cái họ lại thấy nó có mặt trên thị trường. Cái lý do vì họ rất là nóng giận vì họ đã bỏ ra đến 6 năm, invest 6 năm trời để thiết kế, để làm ra cái màn hình giống như vậy. Và họ tốn ít nhất là 130 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bây giờ đùng một cái họ chưa bán ra thị trường một cái nào hết, mà đã có người bán rồi. Và họ bắt đầu nhờ những công tố viên, những cái người luật sư, những người thanh tra đó đi điều tra, thì họ phát hiện ra những cái người mà chuyên môn cung cấp, gọi là supply đó, cho cái cung cấp về những cái công nghệ, những cái gọi là cái vật liệu cho cái tập đoàn Samsung này đó, họ đã ăn cắp được và họ đã bán cho Trung Quốc. Và 11 người này là cũng là trong đó có một số người Trung Quốc, thưa quý vị. Và họ đã bắt 11 người và giữ 3 người đầu chốt đó để điều tra thêm. Khi mà cái tập đoàn này đã thấy 11 người này đó đã bán cho hai cái tập đoàn của Trung Quốc và với cái giá tiền là 14 triệu Mỹ Kim, bán cái công nghệ của Samsung cho hai tập đoàn Trung Quốc 14 triệu. Và hai cái công ty này đó đã ăn cắp, đã mua lại và đã làm được những cái TV này và đã bán ra thị trường. Cái lý do về Samsung đó là mình chưa bán cái nào hết, mà ở ngoài thị trường có nhan nhãn và y chang cái công nghệ, cái cách thức làm cái TV làm sao y chang hết. Thì cuối cùng họ điều tra thì những cái người mà chuyên môn bán đồ supply cho cái tập đoàn Samsung này đã ăn cắp được cái công nghệ này và đã bán cho hai công ty của Trung Quốc cái thư viện. Phải nói rằng nếu mà nói về Trung Quốc mà ông vua của những ông vua về ăn cắp về công nghệ đó hay là copy đó, bắt chước đó, thì phải nói rằng không phải là mới đây đâu, cả hàng mấy trăm năm trước đã vậy rồi cái thư viện. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks, một bản tin rất là nhạy cảm buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà có những lời gọi vào để than phiền, đặc biệt những người khách hàng đó gọi vào than phiền với Starbucks đó, là lý do tại sao mà khi dẫn con em nhỏ vào đây đó, thì lại thấy những cái người nam nhiều hơn là nữ. Tôi Dũng nghĩ là như vậy, họ không nói là cái giới tính ở đây, nhưng mà ngồi coi những cái phim người lớn, dễ hiểu là phim người lớn, porn đó quý vị, những cái video về porn, và làm cho họ không muốn đi vào những cái tiệm Starbucks dạo gần đây nữa vì con họ thấy được những cái đó. Và biết được điều này thì Starbucks hôm nay họ nói rằng họ sẽ bắt đầu install, tức là cài đặt một cái phần mềm gọi là anti-porn. Chúng ta biết rằng Starbucks họ được người ta bình chọn là nơi thứ ba thoải mái nhất, đứng hạng 3 thoải mái về ngồi dùng internet và relax everything. Thứ đầu tiên là nhà, thứ nhì là chỗ làm và thứ ba là Starbucks, có thể dùng internet, relax, coi làm việc cũng được luôn, là the third place. Nhưng mà dạo gần đây thì có nhiều người vào không có ngồi research, không có làm survey, không có work nữa, nhưng mà lại coi những cái porn, những cái trang mạng gọi là nhạy cảm. Và cái điều mà quan trọng người ta đặt một câu hỏi là lý do tại sao không cài liền mà đợi đến đầu năm 2019. Và cái câu này Tư Dũng cũng hỏi nữa. Coffee Giant say that start vào năm 2019 sẽ cài đặt cái gọi là anti-porn. Cái điều này là hơi lạ, vì chúng ta biết là cái software mà chống lại những cái phim nhạy cảm này đó, hay là hình nhạy cảm đó, đã có vào năm 2016 rồi. Nhưng mà tại sao ta bắt đợi đến bây giờ hoặc là đợi đến đầu năm sau lận? McDonald's là một cái dãy chuỗi cơm thức ăn nhanh đầu tiên đã cài đặt cái này. Và chúng ta biết dễ hiểu thôi. Năm 2016 đó, vừa ra đông là McDonald's đã mua cài đặt liền. Vì McDonald's là nơi mà con nít đến đông, nên họ cài đặt liền. Còn Starbucks thì lâu lâu chúng ta thấy con nít thôi. Họ cũng ráng mở cửa chút xíu để cho anh em rồi thoải mái. Nhưng mà sau đó rồi họ cũng sẽ cài đặt vào năm 2019, các quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin cũng rất là quan trọng, nói về Marriott. Quý vị nào mà đã từng đi dùng khách sạn Marriott Starwood thì chúng ta cũng nên thận trọng, vì sáng hôm nay họ nói rằng họ mất đi 500 triệu thông tin cá nhân của khách hàng từ năm 2014. Quý vị nào đã từng dùng Starwood hay là Marriott thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Khi bản tin này vừa đưa ra sáng hôm nay thì cổ phiếu của họ giảm 6%. Chính xác hơn, cái con số mà Marriott đưa ra đó là 327 triệu khách hàng trên toàn thế giới, và cái những gì họ mất là passport, detail, tên tuổi, số passport luôn, phone number, email address và ngay cả cái credit card information. Wow, quý vị nào trong những thời gian vừa qua chúng ta có đã dùng cái dãy tập đoàn mà Marriott hay là Starwood đó, thì chúng ta cũng nên thay đổi cái thẻ của mình càng sớm càng tốt. Rất đơn giản, chúng ta dùng Chase hay Bank America hay là thẻ tín dụng về American Express á, chúng ta dừng gọi lên nó là ồ tôi đã dùng khách sạn và hiện tại thì nó đã bị hacker lấy thông tin, tôi chỉ sợ nên tôi muốn đổi cái số. Tất cả information quý vị họ giữ hết ngoại trừ cái số thẻ họ đổi lại. Chúng ta làm điều đó càng sớm càng tốt, dễ lắm. Cái nhà băng họ sẽ làm cho chúng ta một cách vui vẻ, vì họ cũng không muốn mất tiền đâu, vì họ mất tiền là họ phải trả. Chúng ta nhớ nha, cái thẻ tín dụng quý vị bị hack á, mà bị mất tiền đó, là quý vị không cần chịu trách nhiệm đó. Chúng ta gọi nhà băng lên thì nhà băng sẽ gọi là dispute thì họ sẽ trả tiền lại đó. Nhưng mà khi chúng ta gọi lên làm điều này thì họ cảm ơn quý vị lắm, vì đổi cái thẻ đó thì họ sẽ không bị mất tiền. Chúng ta không biết không đổi mà cũng không biết bị mất luôn là chúng ta phải trả tiền đó, đó là rất là thê thảm. Quý vị dùng cái giải thích này rất là nhiều lần rồi. Dạo gần đây thì những người nào mà dùng những cái thẻ của mình đặc biệt vào những khách sạn đó thì chúng ta bị mất cấp rất nhiều thông tin, đặc biệt hồi năm ngoái đó. Quý vị nhớ một cái khách sạn Hyatt cũng vậy nữa, cũng bị mất rất nhiều thông tin. Rồi ngay cả cái Continental Hotel Group cũng bị luôn. Và mới nhất nữa thì một cái công ty mà chuyên làm về cái security hacking proof cũng bị mất 60 triệu cái tên, rồi địa chỉ email vân vân, rồi ngay cả cái tên của công ty họ làm nữa. Vì thế quý vị nào mà đi dùng khách sạn dạo gần đây đó thì chúng ta cũng nên đổi cái thẻ tín dụng của mình. Cái số rất đơn giản, gọi lên thì họ thay đổi thôi, không sao hết, vì cái information người giữ hết, account giữ hết luôn, chỉ đổi cái số thôi. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến cái cây Christmas tree. Chưa bao giờ cái cây thông mà giá nó mắc như vậy quý vị. Quý vị biết dạo gần đây nào là trái rừng rồi lục đã gọi là tiêu diệt rất nhiều cây thông. Và cây thông á thì thường thường cái tuổi của nó mà để bắt đầu mature để mà cắt rồi đem vô nhà vì chưng đó là 10 năm. Khi độc trồng xuống thì khi lớn lên để mà đủ để mà cắt ra bán lên thị trường đó là 10 năm. Và từ khi mà bị lục lội rồi cháy rừng vân vân thì cây thông này bị thiếu, bị short rất là nhiều. Từ lúc mà 10 năm, khoảng 10 năm về trước đó, một cái thông sống đó khoảng chừng 6 feet chúng ta mua chỉ có 20 đồng thôi. $20-$25 maximum. Bây giờ trung bình là 77 đồng một cây. Và nếu ta đợi đến giữa tháng 12 mua đó thì chỉ có 64 đồng thôi. Và bây giờ nếu mà tính ra average là khoảng từ 25 đến 30 đồng cho một foot, thưa quý vị. Cái thông cao đến 6 foot thì ta phải trả ra rất nhiều tiền. Từ 180 đến 240 một cái thông như vậy, 8 foot cao, rất là mắc. Vì thế họ cũng khuyến khích quý vị nên dùng thông giả. Thứ nhất là chúng ta save tiền, thứ hai là chúng ta save môi trường. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng có liên quan đến một tiểu bang nào đã dùng tiền trợ cấp của chính phủ nhiều nhất. Đặc biệt là vào cái thời điểm này thì nền kinh tế Hoa Kỳ rất là sáng sủa. Phải nói là sáng sủa thì không đúng, mà bright, cực sáng các quý vị. Nhưng mà cũng có nhiều tiểu bang phải nói là ngập tràn trong sự nghèo khổ. Không biết là nghèo thiệt hay nghèo giả nữa, nhưng mà họ cũng dùng tiền trợ cấp của chính phủ rất nhiều, như là food stamp vân vân, tiền welfare đó, nói chung là welfare. Riêng về cái tiểu bang California đứng cao nhất nhưng mà không nằm trong cái số top 10. Hiện tại bây giờ California mỗi năm nhận đi khoảng 98.5 tỷ tiền welfare. Trong khi đó New York là tiểu bang đứng đầu bảng. Một người cư dân ở thành phố New York mà nhận welfare đó đến 3.305 đồng cho một năm. Và mỗi năm như vậy thì New York chỉ nhận khoảng 19 tỷ 850 triệu thôi. So với California thì thấp rất nhiều, nhưng mà họ tính theo tỷ lệ, thưa quý vị, tính theo đầu người thì New York là đứng đầu bảng nhận tiền welfare nhiều nhất, và đứng thứ nhì là Alaska là 3.020 đồng cho một người nhận, nhưng mà tổng số tiền mỗi năm của họ chỉ có 2 tỷ 230 triệu thôi, tức là chưa đến một khoảng nhiều, thấp hơn đến 18 lần so với lại California. Trong khi đó thì ở Massachusetts là một cái tiểu bang cũng rất là giàu, nhưng mà đứng thứ ba về người dân dùng tiền trợ cấp của chính phủ mỗi năm như vậy là 19 tỷ 970 triệu. Quý vị biết rằng cái tiền này đó họ quy ra thì cái tiểu bang California là đứng đầu bảng, quý vị. Nói về cái tiền mà chi ra của chính phủ đó là 98.5 tỷ. Nhưng mà nếu mà chia đều ra dân cư California đông lắm, không biết bao nhiêu, mười mấy hai chục triệu gì đó thì không nhớ không rõ, nhưng mà so với New York thì vài triệu, thì tính theo tỷ lệ đó là New York tính đầu người đó là nhận tiền trợ cấp từ chính phủ nhiều nhất, kính thưa quý vị. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin rất là hữu ích của ngày hôm nay. Hồi nãy anh Tiến Dũng có nói về cái cây thông Noel á, thì cũng có một cái điều mà chúng ta cần nên lưu ý, đó là khi mà chúng ta trang trí cái cây thông Noel bằng những cái đèn, thì khi mà chúng ta không nên để những cái đèn đó nó quá lâu, bởi vì khi chúng ta để cho cái đèn nó cháy quá lâu đó thì nó sẽ nóng và nhiều khi đó nó dễ gây ra cháy. Cái trường hợp này nó cũng xảy ra rất là nhiều, cho nên chúng ta rất là phải là cẩn thận hơn trong cái vấn đề này. Khi mà trang trí cài những cái đèn vòng vòng cây thông đó, thì khi mà chúng ta ra khỏi nhà chúng ta nên tắt cái điện nó đi, rồi khi nào chúng ta về chúng ta hãy mở lên, đừng có để xuyên suốt, nhiều khi nó sẽ nóng và dễ gây cháy. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và cũng không quên chúc anh có một ngày thứ sáu thật là bình an, vui vẻ, cũng như là cuối tuần vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè của mình, và đặc biệt là cuối tuần này thời tiết rất là lý tưởng nên Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Bảo Bảo. Anh Dũng cũng gửi một cái hint để vị biết là chúng ta có thể, nếu quý vị nào mà dùng cây thông thiệt đó, cảm ơn Bảo Bảo, cái bản tin này cũng rất là quan trọng mà Bảo cũng nói. Thì quý vị nhớ là cây thông á, suốt một cái trong cái mùa chuẩn bị vào Giáng sinh, thì giữa tháng 12, đầu tháng 12 đi, cho đến ngày 25 tháng 12 đó, thì cái vụ cháy này nó ít lắm. Vì người ta luôn luôn châm nước vào cây thông. Khi mà cây thông mà chúng ta cắt xuống rồi đó, chúng ta bỏ nước vào nó vẫn hút cái nước lên. Nó cũng sống vài tháng cái vị nó hút nước lên và cái lá vẫn tươi, không rụng. Nhưng mà khi chúng ta ngưng nước á, là lá nó khô, nó rụng liền luôn. Thì mà khi nó khô như vậy đó, thì cái đèn chúng ta đó, khi mà nó, mà đặc biệt cái đèn chúng ta mua đó, là 100% tất cả đèn Mỹ mà chúng ta quấn cây thông là made in China. Nên khi nó nóng như vậy đó, thì nó dễ bị burst ra, nó burst ra, nó sparkling, tức là nó làm một tia lửa cháy liền. Mà thông là loại dầu nữa, nên nó bắt lửa lẹ lắm luôn. Vì thế chúng ta nhớ khi mà chúng ta đã mở đèn, cái đèn mà còn on á, là chúng ta phải châm nước. Ít nhất phải là 2-3 ngày chúng ta châm một cái bình nước, một nước uống nhỏ nhỏ đó, chúng ta châm đầy lên vào, thì cái thông nó tiếp tục hút nước lên. Và khi hút nước như vậy thì cái lá nó tươi đó, nó không có bắt lửa, nó khó bắt lửa lắm. Nhưng mà cái thông mà đã khô rồi đó, nó cháy, ôi nó cháy lẹ lắm các quý vị. Nhớ, khi mà chúng ta còn mở đèn là chúng ta phải đổ nước. Còn khi ta ngưng rồi thì chúng ta đem cái thông ra ngoài, tháo đèn đi rồi ngưng thì nó khô lại thì chúng ta đem ra ngoài dục thôi. Nhớ chúng ta đừng có không quên châm nước mà vẫn mở đèn là rất nguy hiểm. Cảm ơn Bảo, các quý vị, và không quên chú vị thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.